Tiên Luyện Chi Lộ, chương 232. Đại Thiên Tu Di Chủ, gocchuyenaudio.com. Đại Thiên Tu Di Chủ, lần thứ 2 Trương Hằng nghe thấy danh từ này. Nhớ rõ lúc từng ở Huyết Sát Thần Điện, phân thân Huyết Sát cũng từng đề cập tới danh từ này. Về phần cái gì là Đại Thiên Tu Di Chủ, Trương Hằng lại hoàn toàn không biết gì. Đại Thiên Tu Di Chủ là tên gọi chung của tập hợp tất cả không gian và vũ trụ. Có lẽ vì giải đáp nghi vấn này của Trương Hằng, mảnh vỡ thần bí thản nhiên nói. Tập hợp của tất cả không gian và vũ trụ, Trương Hằng vừa nghe khái niệm này trong lòng cũng sinh ra vô số nghi vấn nhưng cũng chỉ có thể yên lặng chờ mảnh vỡ thần bí giảng thuật bố cục Đại Thiên Tu Di Trụ cho hắn. Nếu coi Đại Thiên Tu Di Trụ như một biển vô hạn, như vậy tất cả không gian chẳng qua là những hòn đảo hoặc giải rác hoặc tụ tập. Những không gian này có lớn có nhỏ, cũng giống như sự lớn nhỏ của các hòn đảo trong biển rộng. Đương nhiên, có một số không gian lớn nhỏ không giống nhau, khoảng cách lẫn nhau rất gần giống như quán đảo trong biển rộng. Mà địa vực nơi chúng ta bây giờ được gọi là Bắc Vực Tứ Vị 30 sao giới, gọi tắt là 36 giới. Mảnh vỡ thần bí ngừng một lát dường như chờ đợi Trương Hằng hiểu ra và hấp thu. Như vậy không gian của Đông Vân Đại Lục này là một giới trong 36 giới sao? Trương Hằng hỏi, Bắc Vực đại biểu cho vị trí của 36 giới ở Đại Thiên Tu Di Chủ. Tứ vị đại biểu cho bốn không gian cao đẳng thống trị 36 giới. Đây chính là nguồn gốc của Bắc Vực Tứ Vị 36 giới. Thế giới của Đông Vân Đại Lục chẳng qua chỉ là một không gian bậc thấp, hẳn là giới dưới của tiên giới. Cho nên nơi này tu sĩ nhân loại chiếm đa số, mảnh vỡ thần bí giải thích, Trương Hằng gật gật đầu, trong lòng đại khái hiểu được ý tứ của mảnh vỡ thần bí. 36 giới giống như một quần đảo, số lượng tất cả hòn đảo trong quần đảo này là 36. Mà trong đó có bốn hòn đảo khá lớn đại biểu cho bốn không gian cao đẳng, đảo nhỏ còn lại khác là thuộc địa tương ứng của bốn hòn đảo lớn kia. Ngươi chỉ cần biết trong Đại Thiên Tu Di Trụ này có rất nhiều không gian là được. Mà phàm nhân giới ngươi hiện đang sống chẳng qua là một hạt cát trong đó. Mảnh vỡ thần bí lạnh, nhạt nói. Hạt cát, Trương Hằng vừa nghe lời ấy. Không khỏi cười khổ, nếu không gian có Đông Vân Đại Lục chẳng qua là một hạt cát. Như vậy mình lại tính là cái gì? Vậy quả trứng này là cái gì? Chẳng lẽ nó là một cái không gian hay sao? Trương Hằng hỏi, trong năm tháng vô cùng dài lâu của Đại Thiên Tu Di Trụ. Ngẫu nhiên sẽ có một số không gian hủy diệt hoặc sinh ra. Mà trước khi mỗi một không gian sinh ra chính là một hạt giống của thế giới. Hạt giống của thế giới đại biểu cho khả năng và sự phát triển vô hạn. Trong tay ngươi chính là một hạt giống của thế giới, nhưng dường như nó bị tên biến thái vô cùng nào đó cải tạo qua. Mảnh vỡ thần bí nhắc tới việc bị cải tạo, trong giọng nói lộ ra một tia phẫn nộ, mảnh vỡ thế giới vốn là một bộ phận của thế giới. Nếu như so sánh nó là một người trưởng thành, như vậy hạt giống của thế giới chính là một đứa trẻ chưa ra đời. Điều này cũng giống như nhân loại trên địa cầu nghe nói một nhà khoa học nào đó đem một đứa trẻ con đi giải phẫu và thí nghiệm. Cho nên có thể hiểu được sự phẫn nộ của mảnh vỡ thế giới. Ta muốn cảnh báo cho ngươi một chút, không gian hiện, gocchuyenaudio.com. Tại ngươi đang sống tuy chỉ là một không gian cấp thấp nhưng dường như nơi này ẩn nấp một số tên rất biến thái, khiến ta cảm thấy rất không yên. Đây cũng là nguyên nhân ta vẫn luôn ẩn nấp, giọng điệu mảnh vỡ thần bí ngưng trọng, Trương Hằng phát hiện giờ phút này mảnh vỡ thần bí có chút khác với lúc trước. Lần đầu tiên đối thoại với nó, dường như chỉ số thông minh rất thấp giống như một đứa bé 7-8 tuổi. Mà giờ phút này, đối phương giống như một lão già từng trải kinh nghiệm đầy mình. Điều này khiến Trương Hằng không thể tưởng tượng nhưng cũng sẽ không đi làm rõ đến cùng, dù sao đối phương cũng có riêng tư. Đối với cảnh báo của mảnh vỡ thần bí, Trương Hằng không dám lơ là. Biến thái trong miệng đối phương tuyệt đối không phải thứ mà mình có thể tưởng tượng. Được rồi, ngươi xem rồi tự giải quyết, mảnh vỡ thần bí dường như chuẩn bị ngủ say. Bạn đang đọc truyện tải. Này, trước tiên ngươi nói xem, hạt giống thế giới này có ích lợi gì với ta? Trương Hằng hét lên, nó đã bị tên nghịch thiên nào đó cải tạo qua, người bình thường căn bản không thể nhận chủ. Nhưng ta thấy ngươi sử dụng linh hồn huyết khế với nó dường như có chút tác dụng. Không bằng cứ cách một đoạn thời gian, ngươi lại dùng linh hồn huyết khế với nó một lần. Nhanh thì mười mấy năm, lâu thì trăm năm là có thể thành công. Sau đó trải qua ức vạn năm tổ chức ngươi có thể trở thành đứng đầu một giới danh phó kỳ thực của Đại Thiên Tu Di Chủ. Mảnh vỡ thần bí nói đến cuối cùng, trong giọng nói còn mang theo vài tia trêu đùa. Đứng đầu một giới, có vẻ như rất hấp dẫn, trong lòng Trương Hằng lần đầu tiên sinh ra vài tia chờ mong. Nhưng tưởng tượng đến ức vạn năm theo như lời của mảnh vỡ thần bí liền nhụt chí. nên biết rằng trong tay ngươi chính là một viên hạt giống thế giới của không gian cao cấp. Một khi ngươi trở thành đứng đầu một giới, toàn bộ đại thiên tu di trụ gần như không ai có thể làm gì được ngươi. Điều này cũng tốt hơn so với đi cắn nuốt không gian. Nói tới cuối cùng, giọng điệu của mảnh vỡ thần bí hơi có chút yếu ớt. Trương Hằng vừa nghe xong, không khỏi giật mình hiểu ra. Chắc là mảnh vỡ thần bí này lo lắng mình về sau đi con đường phá hoại cắn nuốt không gian, ý đồ dụ dỗ mình bỏ qua con đường điên cuồng như vậy. Dù sao mảnh vỡ thần bí từng là một bộ phận của một không gian, cho nên đối với thiên địch tương lai Trương Hằng này tự nhiên là muốn khuyên hắn cải tà quy chính, đi lên chính đạo. Vừa nghĩ tới đây, Trương Hằng không khỏi giờ khóc giờ cười. Sau khi mảnh vỡ thần bí nói xong những lời này liền chìm vào yên lặng. Ngân diễm vẫn thiêu đốt mặt ngoài như trước, hạt nhỏ màu bạc cuồn cuộn không ngừng tiết vào cơ thể Trương Hằng. Tuy nhiên đối với một không gian mà nói, Trương Hằng cắn nuốt với tốc độ này mấy vạn năm cũng không ảnh hưởng nhiều đến nó. Trầm tư một lát, Trương Hằng cất mảnh vỡ thế giới vào túi chữ vật, miệng lẩm bẩm. Cứ chờ đấy, chờ ta có loại năng lực đó. Đầu tiên cắn nuốt chính là ngươi. Mảnh vỡ thần bí ở trong túi chữ vật vừa nghe lời ấy không khỏi run lên. Bộ dạng dường như rất sợ hãi. Ha ha, sau khi hù dọa mảnh vỡ thế giới một chút, Trương Hằng khẽ thở phào nhẹ nhõm. So với tưởng tượng của mình, thế giới này còn to lớn. Phức tạp hơn nhiều, Trương Hằng không khỏi than nhẹ. Trước kia, sở dĩ hắn lựa chọn tu tiên mục tiêu là Góc Chuyện audio.com, trường sinh bất lão, mà hiện tại không gian càng rộng lớn hiện ra ở trước mắt hắn. Đối với đại thiên tu di trụ mà nói, 36 giới chẳng qua là một góc núi băng, phàm nhân giới Đông Vân Đại Lục chẳng qua là một hạt cát trong đó. Nếu đã tới nơi này, phải không ngừng bước lên, đỉnh cùng vĩnh hằng. Hào quang trong mắt Trương Hằng dần dần ngưng tụ, trên người dâng lên một cổ chiến ý vô cùng. Vào giờ khắc này, hắn đưa ánh mắt về phía thế giới càng thêm rộng lớn. Nhưng sau một lát, hắn lại thu hồi ý tưởng không thực tế. Nếu muốn chinh chiến không gian cao đẳng hơn, nhất định phải chinh phục khu vực này Tam Tinh Vực. Trong lòng Trương Hằng lẩm bẩm, Tam Tinh Vực, đối với hắn giờ phút này mà nói thì Tam Tinh Vực là một con quái vật lớn. Sau khi điều dưỡng vài ngày, Trương Hằng lại bắt đầu tập trung vào công việc luyện chế thân ngoại tạo thân phức tạp. Lần này Trương Hằng hăng hái 10 phần mà lại không biết mệt mỏi, giống như ăn xuân dược quá thời hạn. Thời gian 3 năm nháy mắt qua đi, cách Trương,